Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 5 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh.
Từ nay đến hết năm, Bộ Tài chính sẽ thanh kiểm tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cân nhắc chuyên môn về đáp án môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
NATO gia hạn nhiệm kỳ đối với Tổng thư ký Jens Stoltenberg. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua 4 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh thuộc thành phố Hà Nội. Theo đó, quận Đông Anh với 24 phường được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có. Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Anh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, xác định xây dựng Đông Anh thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính thương mại và giao dịch quốc tế phía Bắc sông Hồng, đóng vai trò là động lực phát triển ở phía Bắc của thủ đô.
Chiều tối qua, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa tiếp nhận Đỗ Văn Sơn, sinh năm 1977, nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Đối tượng này đã bị truy nã trong đại án AIC, ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để được xem xét hưởng khoan hồng. Nhân sự việc này, Bộ Công an tiếp tục kêu gọi các đối tượng trong vụ án AIC đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng.
Cũng tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều tối qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, từ nay đến hết năm 2023, Bộ Tài chính sẽ thanh kiểm tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó thanh kiểm tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm, 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
Ngày 4 tháng 7, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt một bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Bị can bị truy nã đặc biệt là Y Hun Eban, sinh năm 1970, trú tại Buôn Mắp, thị trấn Iapok, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào ngày 3 tháng 7, đối tượng trên đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Trước những tranh cãi về đáp án môn tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023, chiều ngày 4 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đang cân nhắc chuyên môn về đáp án, đặc biệt là môn tiếng Anh, để bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng nhất cho thí sinh. Nếu có phương án điều chỉnh, Ban chỉ đạo kỳ thi sẽ sớm thông báo trong những ngày tới. Trước đó, nhiều giáo viên đã phản ánh đáp án môn tiếng Anh câu 31 mã đề 401, câu 46 mã đề 402, câu 50 mã đề thi 409. Đề bài yêu cầu chọn đáp án sai thì cả hai phương án B và C đều là đáp án đúng. Tuy nhiên, trong đáp án được Bộ công bố, phương án trả lời đúng là B. Điều này đồng nghĩa với việc nếu thí sinh trả lời là C thì sẽ không có điểm.
Ngày 4 tháng 7, Tổng cục Thuế cho biết 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị này đã ban hành hơn 8.500 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, tương ứng số thuế đã hoàn là hơn 61.000 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, Tổng cục Thuế cho biết tiếp tục yêu cầu các đơn vị ngành thuế đẩy mạnh chỉ đạo và phối hợp triển khai quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
Bộ Tài chính vừa có công văn 6801 gửi Bộ Công Thương về thuế nhập khẩu bình quân áp dụng trong công thức tính giá cơ sở. Theo đó, thuế nhập khẩu xăng giảm từ 10% xuống 5,62%. Nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu kỳ vọng, với động thái này, giá xăng dầu sẽ có thể giảm khi thuế nhập khẩu giảm. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng có công văn 6800 gửi Bộ Công Thương thông báo điều chỉnh một số khoản chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu. Cụ thể, chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở đối với dầu ma rút giảm 184 đồng về 360 đồng 1 kg, xăng không chỉ tăng 30 đồng 1 lít lên 1.080 đồng 1 lít, dầu diazen tăng 30 đồng 1 lít lên 1.030 đồng 1 lít.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 4 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra dưới hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Ấn Độ, nước giữ vai trò là chủ tịch luân phiên SCO năm 2023. Theo ông Putin, Nga đang gia tăng sử dụng nội tệ trong hoạt động giao thương. Hơn 80% thương mại giữa Nga và Trung Quốc thực hiện qua đồng rúp của Nga và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Tỷ lệ đồng rúp trong thanh toán xuất khẩu của Nga với các nước SCO năm 2022 đạt hơn 40%. Kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước SCO năm 2022 tăng 37%, đạt 263 tỷ đô la Mỹ và trong 4 tháng đầu năm nay tăng 35%. Nga dự kiến tiếp tục phát triển quan hệ với các nước SCO.
Ngày 4 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Italia cho biết nước này đã phong tỏa tài sản của các nhà tài phiệt Nga trị giá lên đến khoảng 2 tỷ euro. Hành động này của Rome là một phần trong các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu EU nhằm phản đối việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các tài sản bị đóng băng bao gồm tài khoản ngân hàng, biệt thự hạng sang, du thuyền và ô tô của những nhà tài phiệt Nga, những người mà EU cho là ủng hộ chiến dịch này của Moscow.
Ngày 4 tháng 7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã quyết định gia hạn nhiệm kỳ của Tổng thư ký Jens Stoltenberg thêm 1 năm. Trên mạng Twitter, Tổng thư ký Stoltenberg đã bày tỏ vinh dự khi nhận quyết định gia hạn nhiệm kỳ đến ngày 1 tháng 10 năm 2024. Theo ông, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức, Liên minh NATO đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.
Ngày 4 tháng 7, Bộ Nội vụ Pháp cho biết các cuộc biểu tình bạo loạn diễn ra tại nhiều thành phố của nước này trong 24 giờ qua đã giảm một nửa. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nội vụ Pháp, đêm ngày 3 tháng 7, cảnh sát đã bắt giữ thêm 72 đối tượng. Cũng theo cơ quan này, các đối tượng bạo loạn đã phóng hỏa và gây hư hại 24 tòa nhà, đốt phá 159 phương tiện và gây ra khoảng 202 đám cháy tại các khu vực công cộng khác trong đêm. Những đối tượng quá khích cũng tấn công vào 4 văn phòng và trụ sở của lực lượng an ninh.
Một vụ xả súng đã xảy ra ở thành phố Fort Worth thuộc bang Texas của Mỹ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Cảnh sát xác nhận vụ việc xảy ra vào nửa đêm 3 tháng 7 theo giờ địa phương, tức trưa ngày 4 tháng 7 theo giờ Việt Nam, chỉ vài giờ sau khi kết thúc lễ hội thường niên Como Fest ở địa phương. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ việc, cảnh sát vẫn đang truy lùng thủ phạm.
Ngày 4 tháng 7, các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về quy mô chiến dịch tấn công do quân đội Israel thực hiện tại thành phố Jenin, phía bắc khu bờ Tây, cũng như những hạn chế về tiếp cận y tế tại khu vực này. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nhân viên y tế ứng cứu khẩn cấp đã không thể tiếp cận trại tị nạn ở Jenin, do đó không thể hỗ trợ kịp thời cho những người bị thương nặng. Quân đội Israel đã mở cuộc tấn công quân sự quy mô lớn tại thành phố này vào rạng sáng ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương. Theo Bộ Y tế Palestine, đến nay đụng độ đã khiến ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Nguồn tin uy tín hàng đầu của Pháp là Paris Saint-Germain khẳng định Christophe Galtier không còn là huấn luyện viên của Paris Saint-Germain. Chiến lược gia 56 tuổi bị sa thải vì thất bại ở Champions League. Việc nhà đương kim vô địch Ligue 1 chính thức bổ nhiệm Luis Enrique chỉ còn là vấn đề thời gian.
Theo Fabrizio Romano, thủ môn cao 1m97 của Valencia, Georgi Mamardashvili nằm trong tầm ngắm của Bayern Munich khi hùm xám chuẩn bị thay thế Manuel Neuer, 37 tuổi.
Theo The Atlantic, Thiago Alcantara từ chối đề nghị béo bở từ Ả Rập Xê Út. Cựu sao Barca và Bayern Munich muốn hoàn thành hợp đồng tới hè năm 2024 với Liverpool.
Theo truyền thông Đức, Tottenham và Wolfsburg đang đàm phán thuận lợi về khả năng chuyển nhượng Mickey van der Ven. Spurs sẵn sàng chi 30 triệu bảng để sở hữu chữ ký của tiền vệ 22 tuổi người Hà Lan.
Sau khi đạt thỏa thuận với tiền đạo Angelo Gabriel của Santos, Chelsea nhắm thêm một sao trẻ khác của Brazil là Matheus Franca. Theo Goal, The Blues đang đàm phán với Flamengo và có thể phải chi tới 20 triệu euro để sở hữu tiền vệ 19 tuổi này. Đội chủ sân Stamford Bridge kiên định với chiến lược thay máu, trẻ hóa lực lượng dưới triều đại của tỷ phú Todd Boehly.
Theo The Atlantic, Leeds sẽ công bố Daniel Farker làm huấn luyện viên mới trong 24 giờ tới. Huấn luyện viên 46 tuổi này sẽ bắt đầu quá trình tập luyện tiền mùa giải vào hôm nay, mùng 5 tháng 7.
Theo Revolo, Tottenham đã đẩy Davinson Sanchez lên thị trường chuyển nhượng và muốn thu về 15 triệu euro. Hậu vệ người Colombia đường Villarreal nhắm theo Paul Torres, Fenerbahce, Galatasaray và Spartak Moscow cũng quan tâm tới anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, trong đêm qua, gần như cả miền Bắc đều có mưa rông, trong đó vùng núi và vùng Trung Du nhiều điểm có mưa to trên 100mm. Ngay lúc này, nguy cơ trượt lở đất và lũ quét ở một loạt các tỉnh thành vùng núi vẫn còn ở mức cao. Tuy nhiên, sau những cơn mưa thì ngoài trời miền Bắc lúc này khá là mát mẻ, dễ chịu, với nhiệt độ hầu hết các khu vực chỉ dưới 28 độ. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trở lại với thời tiết ít mưa, nắng ráo. Khu vực đồng bằng và các tỉnh Trung Du trở lại với tình trạng nắng nóng và mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Còn các khu vực khác nhiệt độ đều dưới 34 độ. Và dự báo sang ngày mai, nắng nóng sẽ lại xuất hiện diện rộng ở toàn miền Bắc và sẽ còn duy trì đến hết tuần. miền Trung lại bắt đầu ngày mới với cái nắng mạnh từ sớm và hôm nay sẽ lại tiếp tục là một ngày nắng nóng trên diện rộng ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung. Vùng nóng trong ngày hôm nay ở Trung Bộ vẫn duy trì suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận tỉnh Phú Yên, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, với mức nhiệt của các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay ở ngưỡng nóng gắt từ 36 đến 38 độ, một số nơi cao trên 39 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, nắng nóng bớt gắt hơn, nhiệt độ cao từ 36 đến 37 độ. Còn ở Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ hôm nay cao từ 34 đến 36 độ. Đêm qua Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như không còn mưa nữa. Lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn khá là dễ chịu với nhiệt độ thấp dưới 23 độ ở Tây Nguyên, dưới 27 độ ở khu vực Nam Bộ. Trong chiều và tối nay ở phần phía Nam của Tây Nguyên, khu vực Nam Bộ mưa rông vẫn xảy ra nhưng ở mức rải rác. Còn từ giờ đến chiều, Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh ráo, có nắng, mức nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Ở khu vực Nam Bộ vẫn duy trì trong khoảng từ 33 đến 34 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.